Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh hôm nay Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2017 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Hạ viện Mỹ muốn ông Trump đưa ra chứng cứ về cáo buộc nghe trộm. Phó Tổng thống Pence vận động luật thay thế cho Obamacare. Cựu Tổng thống Hàn Quốc trở về đời thường sau khi bị phế truất. Đánh bom kép ở Syria làm chết ít nhất 46 người.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Anton ghi nhận về kỳ vọng tăng tốc cho du lịch Việt Nam với sự công chiếu của Kong Skull Island. Ron Corbin tường trình về sự nổi lên của tầng lớp trung lưu làm thúc đẩy du lịch bùng nổ trong khu vực ASEAN. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học, tiếp theo là bài học tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ đang đề nghị Tổng thống Donald Trump từ nay đến thứ Hai đưa ra bằng chứng là các điện thoại ở tòa nhà Trump Tower đã bị nghe trộm trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Một tuần trước, Tổng thống đã viết một bài ngắn trên Twitter nói rằng cựu Tổng thống Barack Obama đã cho người nghe trộm điện thoại tại Trump Tower, nhưng ông Trump đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Tổng thống đã viết trên Twitter, thật là khủng khiếp, mới phát hiện ra rằng ông Obama đã cho người nghe trộm ở Trump Tower ngay trước chiến thắng, không tìm thấy gì, đó là học thuyết McCarthy. Chủ tịch ủy ban Devin Nunes, một đảng viên Đảng Cộng Hòa của California và ông Adam Schiff, cũng của California nhưng là ủy viên bên Đảng Dân Chủ, đã gửi thư cho ông Trump đề nghị cung cấp bằng chứng để củng cố cho lời cáo buộc của ông về việc nghe trộm điện thoại. Một phát ngôn viên của ông Obama nói những cáo buộc của ông Trump là hoàn toàn sai. Ông Trump đã không bình luận về việc nghe trộm điện thoại kể từ sau khi ông đăng bài trên Twitter. Theo luật của Hoa Kỳ, một vị tổng thống không thể ra lệnh nghe trộm điện thoại của một người nào đó. Ông cần phải được một thẩm phán liên bang phê duyệt và cũng phải đưa ra lý do ngờ vực hợp lý cho việc tại sao phải nghe trộm điện thoại của công dân. Lời cáo buộc về nghe trộm có thể sẽ trở thành vấn đề được chú ý trong cuộc điều tra của Thượng viện về cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào bầu cử và ban vận động tranh cử của ông Trump đã xúc tiến tiếp xúc với các quan chức Nga. Tình báo Hoa Kỳ đã kết luận là Nga đã tấn công vào máy tính của ông John Podesta, người đứng đầu ban vận động tranh cử của bà Clinton. Sau đó, WikiLeaks đã công bố hàng ngàn email của ông trong vài tuần trước bầu cử. Điều đó dường như đã là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm giúp ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã kêu gọi các cử tri ở Kentucky ủng hộ cho cuộc chiến tại Quốc hội để thay thế luật quốc gia về chăm sóc sức khỏe bằng một dự luật đang được các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa thúc đẩy. Ông Pence đã nói chuyện với cử tọa thân thiện tại cơ sở Hashaw Train ở quê nhà của lãnh tụ phe đa số Thượng viện Mitch McConnell. Bản thân ông McConnell đã không tham dự cuộc họp do không thu xếp được lịch làm việc. Phó Tổng thống phát biểu, chúng tôi sẽ mang lại cho người dân Mỹ nhiều sự lựa chọn hơn. Chúng tôi sẽ mở rộng các khoản tiết kiệm y tế. Chúng tôi sẽ dành cho người dân Mỹ các khoản giảm trừ thuế, giúp mọi người mua các hợp đồng bảo hiểm mà họ cần ở mức giá mà họ có thể chi trả. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng những người Mỹ có bệnh tật từ trước vẫn được tiếp cận với các khoản bồi thường và những biện pháp chăm sóc mà họ cần. Và xin nói với các bậc cha mẹ tại đây rằng chúng tôi sẽ bảo đảm để quý vị vẫn duy trì cho con cái của mình vẫn có ở trong hợp đồng cho đến khi các con đạt 26 tuổi. Ông Pence cho biết là dự luật của Hạ viện đã được đưa ra hồi tuần trước và được hai ủy ban duyệt, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu của tiến trình. Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật trong vòng chưa đầy 2 tuần. Một kẻ xâm nhập mang ba lô đã bị bắt ngay trước nửa đêm thứ Sáu sau khi vượt qua được hàng rào vành đai ngoài cùng của Tòa Bạch Ốc, nơi ở chính thức của Tổng thống ở Washington. Các nhân viên mật vụ Hoa Kỳ mặc đồng phục đã bắt giữ người này mà không có sự cố gì. Họ xác định danh tính anh ta là Jonathan Trần, 26 tuổi, người của thành phố Milpitas, bang California. Tổng thống Donald Trump không bị ảnh hưởng gì bởi vụ việc. Nhận xét rằng người thanh niên này là một người có vấn đề, anh ta không có tiền án. Trong một tuyên bố bằng văn bản, phát ngôn viên của mật vụ Martin Mulholland hôm thứ Ba cho rằng ba lô của Trần không chứa chất độc hại và người ta không phát hiện có gì đáng lo ngại trong cuộc rà soát mặt đất của Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, Trần đã mang theo hai bình xịt hơi cay cùng với hộ chiếu của anh ta. Có tin là người thanh niên đã nói với những nhân viên cảnh vệ đã bắt anh ta rằng tôi là một người bạn của Tổng thống, tôi có một cuộc hẹn, tôi đã nhảy qua rào. Các quan chức của Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Trump đã ở trong Tòa Bạch Ốc vào thời điểm đó nhưng không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Bảy rằng ông đã được thông báo về vụ việc một cách nhanh chóng và ông đã viết trên Twitter lời cảm ơn dành cho đội ngũ an ninh của mình. Ông viết, mật vụ đã làm một việc tuyệt vời đêm qua, tôi đánh giá cao. Mật vụ đã thắt chặt an ninh xung quanh Tòa Bạch Ốc sau 3 vụ thâm nhập vào tháng 9 năm 2014, trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hai ngày sau khi bị tòa bảo hiến phế truất vì một vụ tham nhũng, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã ra khỏi dinh Tổng thống, còn gọi là Nhà Xanh. Hôm Chủ nhật, bà Park đã về nhà riêng ở thủ đô Seoul, nơi hàng trăm người ủng hộ bà đã biểu tình phản đối việc bà bị tòa phế truất. Hôm thứ Sáu, Tòa Bảo Hiến đã ra phán quyết giữ nguyên đề xuất của Quốc hội luận tội bà Park miễn nhiệm chức vụ Tổng thống của bà do vụ bê bối liên quan đến người bạn thân của bà. Tuy nhiên, khi đó bà vẫn lưu lại trong Nhà Xanh cho đến tận mới đây. Hàng chục nghìn người Hàn Quốc ủng hộ việc phế truất bà đã xuống đường vào cuối tuần để ăn mừng, trong khi một nhóm khác ủng hộ bà Park tuyên bố sẽ chống lại điều mà họ gọi là một vụ ám sát chính trị. Cảnh sát Seoul đã dự báo là bạo lực sẽ gia tăng giữa hai nhóm người này, đặc biệt là sau khi có 3 người biểu tình thiệt mạng trong những vụ đụng độ giữa hai nhóm kể từ khi tòa tuyên bố phán quyết phế truất. Việc phế truất đột ngột Tổng thống Park xảy ra là do có các cáo buộc là bà đã dính líu vào một vụ tai tiếng về gây ảnh hưởng và can thiệp trị giá hàng tỷ đô la được điều hành từ Nhà Xanh. Vào tháng 12, có đến 234 trong tổng số 300 thành viên Quốc hội đã bỏ phiếu luận tội bà Park. Hình ảnh của bà với tư cách là một tổng thống là lãnh đạo mạnh mẽ và liêm khiết đã bị sụp đổ do những cáo buộc liên quan đến người bạn thân lâu năm Choi Soon-sin, người đã khai thác một cách bí mật mối quan hệ gần gũi với bà Park để buộc các tập đoàn Hàn Quốc phải đóng góp 65 triệu đô la cho hai quỹ từ thiện mờ ám. Bà Choi bị cáo buộc là đã chuyển một phần ngân quỹ và các hợp đồng phụ béo bở vào các công ty tư nhân của bà và của bạn bè của bà. Ít nhất 46 người, đa số là những người hành hương Iraq, đã thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương hôm thứ Bảy ở thủ đô của Syria vì vụ đánh bom kép tại một đền thờ tôn giáo. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một số xe buýt du lịch đã bị phá hủy, kính đeo mắt, giày dép, điện thoại di động và một chiếc xe lăn bẹp rúm đã vương vãi trong đống đổ nát vấy máu. Chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ này, tuy nhiên các phần tử nhà nước Hồi giáo và những kẻ cực đoan Sunni đã tiến hành các vụ tấn công tương tự trong quá khứ nhằm vào các nhà thờ Shiite ở Syria và Iraq. Trong đó có vụ đánh bom liều chết hồi tháng 6 vừa qua làm 12 người thiệt mạng tại một ngôi đền ở ngoại ô Damascus. Nhà chức trách Syria và các bên theo dõi tình hình đã đưa ra các thông tin trái ngược về nguyên nhân vụ nổ. Truyền hình quốc gia nói rằng vụ cái bom xảy ra ở nghĩa trang Bab al-Sakhir ở thủ đô của Syria. Ở đó có một đền thờ Shiite. Tuy nhiên, nhóm chiến binh Shiite Hezbollah cho biết những kẻ đánh bom tự sát đã chở thuốc nổ đến ngôi đền, cũng là một trong 7 cửa ô của thành phố Damascus. Tất cả những lời tường thuật đều nhất quán về một điều, đó là có hai vụ nổ cách nhau 10 đến 15 phút, đồng nghĩa là đã có nhiều thương vong xảy ra khi đám đông đổ xô đến hiện trường vụ nổ để cứu giúp và quả bom thứ hai đã phát nổ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị,
ngày 10 tháng 3, phim Kong Skull Island, Kong đảo đầu lâu bắt đầu được công chiếu ở 65 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Mỹ. Bộ phim nói về một nhóm các nhà thám hiểm liều lĩnh khám phá một hòn đảo chưa có dấu chân người ở Nam Thái Bình Dương vào năm 1973, giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ muốn tìm hiểu nhiều điều trước khi người Nga đến đó. Đoàn thám hiểm được một nhóm lính Mỹ hộ tống. Hòn đảo nơi họ khám phá có phong cảnh hoang sơ, tuyệt đẹp, nhưng nó lại ẩn chứa nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Điều đáng sợ hơn là họ không hề hay biết rằng mình đang dấn thân vào lãnh địa của King Kong, chúa tể huyền thoại của loài khỉ. Và đụng độ giữa họ với Kong đã nổ ra rồi leo thang với những diễn biến nghẹt thở. Hàng loạt các bài điểm phim đang xuất hiện trên các báo và tạp chí quốc tế. Ngoài bàn về nội dung phim và diễn xuất, còn nhắc đến việc bộ phim bom tấn của Hollywood này có phần lớn cảnh quay ở những nơi có cảnh đẹp sững sờ của Việt Nam. Giới chức ngành du lịch và công chúng Việt Nam đều kỳ vọng bộ phim sẽ giúp thu hút thêm nhiều du khách. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói với VOA.
Khi mà phim công được 70% nội dung hình ảnh là quay tại Việt Nam thì đây là cơ hội rất là tốt quảng bá du lịch Việt Nam trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Chúng tôi cũng nhận thức đây là cơ hội, một cái điều kiện giúp cho du lịch Việt Nam có thể tăng tốc trong những năm tới để có thể đạt được những cái con số đón khách du lịch ấn tượng hơn trong năm 2010.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Du lịch Lửa Việt cũng chung suy nghĩ.
Bộ phim rất là nổi tiếng mà quay ở Việt Nam đang sắp trình chiếu như vậy thì mọi người đang náo nức chuẩn bị cho một cái lượng khách sẽ đến Việt Nam. Bởi vì thông qua những cái cảnh đẹp của cái bộ phim quảng cáo như vậy, cái sự kiện mà cái bộ phim sắp chiếu đó, nó sẽ có tác động lớn đến lượng khách đến Việt Nam. Tác động ngược lại tức là gì? Sự quan tâm của chính quyền, của nhà nước và của người dân đến ngành du lịch.
Trong năm 2016, hơn 10 triệu du khách nước ngoài đã đến Việt Nam, tăng 26% so với năm trước và gấp 2 lần năm 2010. Ngành du lịch nói đó là con số kỷ lục từ trước đến nay, nhưng không rõ sự gia tăng này có liên quan như thế nào đến việc phim Kong được quay ở Việt Nam bắt đầu từ tháng 2 năm 2016. Những hình đẹp của Việt Nam đã được báo chí quốc tế nhắc đến nhiều hồi năm ngoái khi đoàn làm phim 120 người, gồm đạo diễn Jordan Vogt Roberts và các ngôi sao Hollywood, rong ruổi trong nhiều tháng để ghi hình ở các địa điểm du lịch nổi tiếng hay một số nơi có phong cảnh đẹp hoang sơ của Việt Nam. Ở Quảng Bình, đoàn đã quay tại Hang Chuột và Hồ Yên Phú thuộc huyện Minh Hóa. Tiếp đến, danh thắng Tràng An và đầm Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần bối cảnh bộ phim. Điểm dừng chân cuối của đoàn là Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngoài Việt Nam, các cảnh khác trong phim được quay ở Hawaii và Australia. Đạo diễn Vogt Roberts nói với báo chí ông đã lùng sục khắp thế giới và đã siêu lòng khi đến Việt Nam và nhìn thấy cảnh sắc của đất nước. Ông nhận xét rằng phong cảnh Việt Nam vừa lộng lẫy vừa giống một thế giới khác. Theo lời ông, Việt Nam có một vẻ đẹp thô mộc, đầy sức mạnh và chưa được biết tới mà khán giả đại chúng chưa từng trải nghiệm trên màn ảnh. Nhận thức là bộ phim đã, đang và sẽ quảng bá tích cực và hiệu quả về Việt Nam, Tổng cục Du lịch đã có bước đi nhạy bén là đề cử đạo diễn Jordan Vogt Roberts làm đại sứ du lịch của đất nước. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận điều này với VOA vào chiều ngày 9 tháng 3.
Nam của Bộ Văn hóa Du lịch đã họp và kết quả phiếu thì cũng xin thông báo là 100% thành viên hội đồng là đồng ý đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa Du lịch xem xét bổ nhiệm đạo diễn Jordan làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.
Đây là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam dự định chọn một đạo diễn Mỹ nói riêng, nước ngoài nói chung làm đại sứ du lịch. Báo chí Việt Nam nói hội đồng bình chọn đánh giá rằng với vị thế là đạo diễn nổi tiếng, uy tín tầm cỡ thế giới, tác phẩm của vị đạo diễn người Mỹ cũng như những tương tác của ông với các giới khác sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, thông qua ông, các đạo diễn khác trên thế giới sẽ biết đến Việt Nam như một điểm quay phim mới mẻ, cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, con người thân thiện, được các nhà chức trách quan tâm giúp đỡ. Việc chọn ông Vogue Roberts cho thấy nhà chức trách mong muốn Việt Nam trở thành điểm quay phim của điện ảnh thế giới, một sự chuyển hướng quan trọng nếu xét đến thực tế là trong quá khứ, Việt Nam đã vài lần từ chối các hãng phim lớn đến quay. Với 22 năm kinh nghiệm làm du lịch, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Du lịch Lửa Việt, khẳng định với VOA là kết hợp điện ảnh với du lịch là điều hết sức cần thiết.
Du lịch với điện ảnh nó phải là một cái cặp tiền đạo ăn ý. Trước đây thì có thể nói rằng người Việt Nam nói chung và du lịch nói riêng thì chưa quan tâm đến cái hiệu quả của điện ảnh với du lịch. Có rất nhiều cái phim dẫn với du lịch nhưng mà người Việt đã bỏ qua rất nhiều cái thời cơ. Gần đây thì sau cái bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đã làm cho du lịch Phú Yên có cái tăng trưởng ngoạn mục á, thì nhiều người nhận ra là du lịch phải gắn bó nhiều hơn với điện ảnh. Cả hai cũng có lời và cái việc này thì rất nhiều nước họ đã làm thành công.
Trong khi sự lạc quan đang tăng lên về triển vọng khách nước ngoài đến Việt Nam đông đảo hơn, ông Mỹ cũng nhận xét rằng điều đó sẽ tạo ra áp lực đối với các dịch vụ du lịch có chất lượng bị đánh giá là còn chưa cao ở Việt Nam. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm thực tế và hiện là người giảng dạy tư vấn về du lịch cho nhiều tỉnh, ông Mỹ cũng chỉ ra những việc có thể làm ngay để nâng cao sự thiện cảm, sự hài lòng của du khách.
Có những vấn đề tôi nghĩ rằng là có thể làm ngay mà không cần phải tốn kém nhiều tiền. Đó là thay đổi cái thái độ và tinh thần phục vụ, chuyển chất lượng dịch vụ thì phải cần tiền, phải cần có thời gian. Việt Nam có thể cạnh tranh với Thái Lan, với lại Malaysia hay Singapore về chất lượng dịch vụ, nhưng mà hoàn toàn có thừa khả năng để cạnh tranh với họ về tinh thần và phục vụ. Tôi cho rằng cái điều này là cái điều cần làm, nên làm và phải làm ngay, bởi vì có lẽ là hơn bao giờ hết cái tinh thần thân thiện, cái thái độ cởi mở là cái chìa khóa để mở cửa mời khách vào. Đặc biệt từ các cái khâu được xem là cửa ngõ quốc gia như là các cái cửa khẩu quốc tế, làm sao thay đổi được cái thái độ phục vụ và lấy nụ cười làm vũ khí cạnh tranh. Cái này là bài học từ Nhật Bản.
Hiện cũng là giám đốc công ty tư vấn dịch vụ và phát triển du lịch, ông Mỹ bổ sung thêm rằng những điều khác cần khắc phục để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của Việt Nam là bảo đảm an toàn cho du khách, vệ sinh thực phẩm, giao thông thuận tiện thông suốt và các chương trình tham quan cũng như hàng lưu niệm phong phú. Ông cũng lưu ý đến vấn đề thường bị xem nhẹ là cần có đủ nhà vệ sinh sạch sẽ tại các điểm du lịch. Theo ông, cần phải có lộ trình và có những người chịu trách nhiệm cụ thể về các vấn đề này. Ông nói nếu khắc phục được, du lịch Việt Nam có thể tăng trưởng tới 40-50%.
Trưởng mạnh trong ngành du lịch và du hành do thu nhập tăng cao, buộc chính phủ các nước trong khu vực chi tiêu mạnh hơn cho phát triển cơ sở hạ tầng và quản lý ngành công nghiệp này. Theo ghi nhận của Ron Corbin từ Bangkok, ngành công nghiệp du lịch của châu Á đang nở rộ do thu nhập của công chúng tăng cao, chi phí vận tải hàng không thấp và nhu cầu du lịch nước ngoài của người Trung Quốc tăng mạnh. Nhưng các nhà phân tích nói rằng ngành du lịch phát triển nhanh chóng đang gây áp lực lên cơ sở hạ tầng và các điểm đến, trong khi có nhiều người kêu gọi phải tăng chi phí để đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng và cải thiện quản lý để đảm bảo phát triển bền vững. Ông John Kodowski, một nhà phân tích ngành công nghiệp du lịch tại Đại học Thammasat của Thái Lan, nhận định rằng một số thị trường trong khu vực đang có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn.
Những thị trường có tiềm năng phát triển lớn mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay tại thời điểm này, du lịch Thái Lan đang nở rộ và nó tiếp tục bùng nổ. Việt Nam cũng đang cho thấy một số tăng trưởng vững chắc. Campuchia và Myanmar, mặc dù tốc độ tăng trưởng ở hai nước này đang giảm xuống, chúng ta vẫn thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vẫn tiếp tục đổ vào các công trình xây dựng. Các nhà đầu tư vẫn quan tâm và nhiều hoạt động vẫn đang diễn ra ở đó.
Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới WTTC dự báo sự đóng góp trực tiếp của ngành du lịch vào các nền kinh tế khu vực sẽ tăng lên 528,7 tỷ đô la, tức 5,6% trong vòng 10 năm tới cho đến năm 2015, chiếm 2,6% GDP của khu vực. Ngành du lịch trong Hiệp hội các quốc gia của các nước Đông Nam Á ASEAN gồm 10 nước thành viên cũng tuyển dụng trực tiếp hoặc gián tiếp khoảng 32 triệu người. Theo báo cáo của một kinh tế gia cao cấp của công ty đầu tư CLSA có trụ sở chính ở Hồng Kông, triển vọng đầu tư cho ngành du lịch cũng đang rất lớn. CLSA chỉ ra một bữa tiệc của các cơ hội đầu tư đang chờ đợi trong ngành lữ hành và du lịch, bao gồm khách sạn và khu nghỉ dưỡng cùng với cơ sở hạ tầng giao thông, an ninh và bảo vệ môi trường. Hội đồng WTTC cho biết chi tiêu phát triển ngành lữ hành và cơ sở hạ tầng du lịch sẽ là trọng yếu để đáp ứng nhu cầu. Philippines đang có kế hoạch đầu tư 23 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng du lịch trong 6 năm tới, bao gồm các khu nghỉ dưỡng sòng bạc, trong khi chính phủ đang nhắm mục tiêu đóng góp của ngành du lịch cho nền kinh tế quốc gia tăng gấp đôi. Thu nhập của ngành du lịch nước này hiện chiếm 10% GDP. Ông Oliver Lamb, chuyên gia của công ty tư vấn hàng không Thái Bình Dương có trụ sở ở Sydney, cho biết sự tiến bộ kinh tế trong khu vực đã thúc đẩy sự phát triển du lịch. Tầng lớp trung lưu được dự báo sẽ tăng từ 190 triệu tới 400 triệu người trong thập kỷ tới.
Sự phát triển của tầng lớp trung lưu, tiềm lực của tầng lớp trung lưu châu Á, sự xuất hiện của các hãng hàng không nhắm mục tiêu cụ thể tới những người giàu có và cũng nằm trong nhu cầu của tầng lớp trung lưu châu Á và giá nhiên liệu thấp. Chúng ta đang có được một cơn bão hoàn hảo của động lực tích cực cho ngành lữ hành giải trí trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Nhưng ông Lam cho biết tăng trưởng đã dẫn đến những thách thức khác trong ngành hàng không, bao gồm nhu cầu đào tạo chuyên môn cho nhân viên mặt đất, các dịch vụ hỗ trợ và cơ sở hạ tầng. Hiệp hội Hàng không Châu Á-Thái Bình Dương có trụ sở tại Kuala Lumpur cho biết vào năm 2016, các hãng hàng không Châu Á-Thái Bình Dương chuyên chở tổng cộng 293 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6% so với năm trước. Hiệp hội Lữ hành Châu Á-Thái Bình Dương cho biết tăng trưởng nhanh chóng đã được chứng minh trong ngành hàng không, trong đó ước tính có đến gần 11.000 cặp thành phố là điểm đến và điểm đi cho các chuyến bay hoạt động trong khu vực tính đến hết năm 2019. Điều này đánh dấu một sự phát triển của hơn 20% so với con số này của năm 2016. Hiệp hội Lữ hành Châu Á-Thái Bình Dương nói hàng ngày có khoảng 28.600 chuyến bay trong khu vực được lên lịch, tăng lên từ 22.000 chuyến trong năm 2012. Tại các thị trường trọng điểm, Indonesia báo cáo một sự gia tăng 47% số chuyến bay theo lịch trình, vận tải hàng không của Malaysia tăng 29% và Campuchia có mức tăng trưởng nhanh chóng 52% và Việt Nam 75%. Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới cho biết những yếu tố phụ thuộc vào du lịch đã tăng lên, đặc biệt là với sự gia tăng ngoạn mục của nhu cầu du lịch ra nước ngoài của người Trung Quốc. Hội đồng này cho biết Trung Quốc đã mở rộng đề án điểm đến được phê duyệt của mình từ 14 lên 113 quốc gia vào năm 2012, dẫn đến một sự gia tăng 700% về các chuyến tham quan nước ngoài của khách du lịch Trung Quốc, từ 10 triệu đô la vào năm 2000 lên tới 78 triệu đô la vào năm 2015. Du khách đến từ Trung Quốc chiếm hơn 1/4 tổng số khách quốc tế vào Brunei, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, tăng từ 5% đến 10% vào năm 2000. Nhưng các nhà phân tích nói rằng trong khi hầu hết các nước đang háo hức tìm cách thu hút du khách Trung Quốc, thì các khu vực khác như Đài Loan, Hàn Quốc và Hồng Kông đang tìm cách để đa dạng hóa sự phụ thuộc vào riêng du khách Trung Quốc. Hội đồng WTTC cho biết châu Á, bao gồm ASEAN, sẽ chiếm gần 50% tổng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng lữ hành và du lịch trong khoảng từ 2016 đến 2026. Việt Nam báo cáo chi tiêu mạnh vào cơ sở hạ tầng du lịch. Hội đồng WTTC cho biết đầu tư dự báo lớn của Việt Nam cho thấy cơ sở hạ tầng du lịch của quốc gia này có thể tách nước này ra khỏi các khu vực kinh tế của các nước thu nhập thấp khác như Campuchia, Myanmar và Lào. Tất cả những nước này đều dự kiến mức đầu tư ít hơn. Hội đồng WTTC nói thêm rằng mối quan tâm của Thái Lan nằm trong việc chi tiêu cho phát triển cơ sở hạ tầng, đáp ứng được nhu cầu tăng cao. Báo cáo cho biết Thái Lan là quốc gia duy nhất của ASEAN là nơi sự tập trung trong tương lai có vai trò quan trọng đối với cơ sở hạ tầng du lịch và lữ hành. Theo nhà phân tích Kodowski, Thái Lan dự kiến sẽ có số lượng khách du lịch tăng từ 32 triệu hiện nay lên 50 triệu vào năm 2021. Nhưng nhà phân tích này cho biết châu Á ngày càng cần phải tập trung vào việc quản lý du lịch chứ không chỉ đơn thuần là thu hút thêm nhiều khách du lịch.
Is that we're entering a new phase.
Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới và giai đoạn này có lẽ ít cần đến sự tập trung vào việc thu hút lượng khách du lịch bởi vì họ đang tự tới. Lực đẩy đã có và nó đang lớn lên. Sự tập trung giờ đây chuyển sang việc thu hút đúng loại khách du lịch.
Nhà phân tích ngành công nghiệp du lịch của Đại học Thammasat nói thêm rằng
số lượng ngày càng tăng như vậy sẽ thúc đẩy các chính phủ và các cơ quan du lịch trở nên sáng tạo hơn một chút trong việc hiểu được ý nghĩa của phát triển bền vững và những gì chúng ta có thể làm để đảm bảo được sự bền vững đó.
bạn đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Tô Tiến Dũng ở Việt Nam hỏi, xin bác sĩ tư vấn thêm về bệnh đa hồng cầu nguyên phát và máu cô đặc. Xét nghiệm máu thấy kết luận là máu cô đặc, vậy có phải là bị luôn bệnh đa hồng cầu nguyên phát không? Và bị máu cô đặc có sao không? Có phải điều trị không? Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một cái hiện tượng mà gọi là máu cô đặc và cái bệnh đa hồng cầu. Đây là một câu hỏi rất khó ngay cho những cái người hành nghề y khoa. Cho nên xin quý vị kiên nhẫn vì cần một số giải thích đi vào chi tiết. Thì nếu mà mình nói là một cái thử nghiệm nào đó và cho thấy máu cô đặc thì chúng ta có thể nghĩ đến những cái trường hợp khác nhau. Thứ nhất là những cái nguyên nhân mà nó làm giảm cái lượng nước ở trong máu. Là vì ở trong máu của chúng ta nó có một cái thành phần nước, đó là cái huyết thanh. Mà trong cái huyết thanh thì nó có nước và những cái chất ở trong đó. Và một bên là những cái tế bào. Thì do đó nếu mà ví dụ như chúng ta thiếu nước, một cái người đó họ ói mửa nhiều, họ tiêu chảy nhiều, nhất là ví dụ như trong những cái dịch mà bị dịch tả chẳng hạn, mất nước quá nhiều, thì nếu mà thử cái máu của họ thì sẽ thấy cái máu của họ cô đặc là tại vì họ thiếu nước. Và trường hợp thứ hai, và có thể là dính líu nhiều tới cái chuyện chúng ta bàn hôm nay, là những cái trường hợp khác mà ở trong đó cái tỷ lệ, cái thể tích của những cái tế bào nó tạo ra máu, nó nằm ở trong cái máu đó, so với cái lại cái thể tích của cái huyết tương là của cái chất lỏng, nó cao hơn bình thường. Thì đó là chúng ta sẽ bàn đến những cái trường hợp mà do cái số lượng tế bào nó tăng. Và vì đó mà máu nó trở lên đậm đặc hơn. Đó là mà một trong những cái trường hợp đó là cái trường hợp mà quý vị thính giả dùng ở đây gọi là đa hồng cầu nguyên phát. Hay là chúng ta có thể nói đa tế bào máu hay là đa huyết cầu, để dùng một cái từ tương đương, một cái từ dùng trong Anh ngữ gọi là polycythemia. Poly thường có nghĩa là nhiều, cyto có nghĩa là tế bào, hemia là máu. Cái từ polycythemia nó có nghĩa là quá nhiều tế bào máu. Hay là chúng ta cũng có thể nghe đến một cái từ khác mà những bác sĩ dùng, họ gọi là erythrocytosis. Trong đó cái chữ erythro có nghĩa là đó, cyto là tế bào, osis có nghĩa là cái bệnh này, người đó có nhiều tế bào hồng cầu, có nhiều tế bào màu đỏ quá. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái lý do mà gây ra làm cho cái số hồng cầu của một cái người bệnh tăng. Thì nếu mà dùng theo cái từ mà vị thính giả hỏi đây là đa hồng cầu nguyên phát, thì nguyên phát có nghĩa là từ nó phát ra mà chúng ta không có hiểu cái lý do mà tại cái gì sinh ra nó. Tuy nhiên hiện nay thì người ta nghĩ rằng tụy xương, ví dụ cái tụy xương nó là cái nơi sản xuất hồng cầu là red blood cells, bạch cầu là white blood cells, và một số tế bào nhỏ nữa, hình như ở Việt Nam gọi là tiểu cầu. Nhưng mà tôi quen cái danh từ nó gọi là tiểu bản, để nó song song với là cái từ tiếng Anh gọi là platelet. Thì cái tụy xương là cái nơi sản xuất những cái tế bào đó. Thì bình thường nó chỉ sản xuất trong cái mức nhu cầu nào đó của cơ thể thôi. Nhưng mà vì một cái gene ở đột biến mà chúng ta sẽ đi chi tiết, thì cái tụy xương nó diễn giải một cách sai lạc những cái tín hiệu ra lệnh cho nó sản xuất những cái tế bào đó, và thay vì chỉ sản xuất một cái lượng vừa phải, theo đúng theo nhu cầu thôi, thì nó sản xuất cái đó quá nhiều. Và chúng ta vừa kể là có mấy loài hồng cầu sản xuất ở trong cái tụy xương. Thì ngoài cái hồng cầu, những cái tế bào máu khác như bạch hầu hay là tiểu bản hay là tiểu cầu nó cũng có thể tăng. Và từ tiếng Anh cho cái chữ này gọi là polycythemia vera. Nếu mà chúng ta đọc theo kiểu Việt Nam thì chúng ta tạm gọi là polycythemia vera cũng được. Hay là theo Latin. Hay là một cái tên khác gọi là cái bệnh Vaques-Osler, là do cái ông Vaques và cái ông Osler họ mô tả. Thì trong cái từ này chúng ta cũng đi ngược lại, hồi nãy là poly là nhiều, cytemia có nghĩa là máu, tế bào trong máu quá nhiều, mà cái chữ vera kèm theo có nghĩa là đúng, là cái thứ thiệt, nó là chân chính, vera có nghĩa là thật sự. Thì có thể gọi đây là một cái đa tế bào mà cái loại chân chính. Thì một cái đột biến của một cái gene, của một cái di thể, nó ảnh hưởng tới một cái protein, mà cái protein này nó điều khiển cái sự phát triển của những cái tế bào tủy, làm cho những cái tế bào này nó sanh ra nhiều quá. Và trong cái từ đó, chúng ta ở tiếng Việt tôi thấy người ta dùng cái từ gọi là tăng sinh. Tăng sinh có nghĩa là nó mọc ra nhiều quá. Và từ tiếng Anh người ta hay gọi là myoproliferation. Proliferation có nghĩa là nó mọc một cách không có kiểm soát. Thì theo định bệnh của cái cơ quan y tế quốc tế là WHO đó, thì hemoglobin, nếu một cái người bệnh đó, họ có cái chất mà hemoglobin là cái chất mà làm cho cái máu của chúng ta nó có cái màu đỏ đó. Nếu mà cái lượng đó nó trên 16 gram rưỡi trong 1 ml máu cho người đàn ông, hoặc là nó trên 16 gram cho đối với cái người đàn bà, mà hoặc là nếu mà đo hematocrit có nghĩa là mình lấy cái máu của người đó mình cho nó vào trong máy ly tâm, thì cầu với những tế bào nó về một phía và cái chất lỏng nó về một phía, và cái tỷ lệ của cái hồng cầu của những cái tế bào đó trên cái tỷ lệ của cái thể tích chất lỏng đó, thì cái đó gọi là hematocrit. Thì cái hematocrit nếu mà bình thường nó cỡ chừng 45 là nó cỡ như bình thường ở người đàn ông, thì nhưng mà nếu mà nó cao quá 49.8 ở người đàn ông và nó cao quá 48 ở trên người đàn bà, thì lúc đó người ta gọi là cái người đó có thể bị cái polycythemia vera. Và cái tiêu chuẩn thứ nhì nữa là khi mà người ta thử tủy của người đó, người ta xác nhận là ở trong cái tủy xương những cái tế bào nó có cái dấu hiệu tăng hoạt động. Và một cái criteria thứ kế tiếp nữa là người ta phải chứng minh cho được cái đột biến của cái gene. Cái này mình lấy máu, mình gửi tới phòng thí nghiệm, người ta thử cái gene ở đó, của cái di thể đó, và người ta thấy cái một cái di thể tên là GAK, tiếng Anh là JAK, 2V617F, cái đó hoàn toàn đi rất nhiều về chi tiết, nhưng mà đại khái là người ta chứng minh ra có một cái sự đột biến ở trong cái di thể đó, một cái di thể mà đặc thù cho cái vấn đề này, là đó là cái ba tiêu chuẩn do cái cơ quan y tế quốc tế. Bây giờ về trị liệu thì chúng ta chỉ nói chung thôi, sơ qua, là thứ nhất là những cái người này họ cần được lấy máu bớt trong cái máu của họ, lượng máu của họ gọi là trích huyết, phlebotomy. Họ cần rút máu ra, họ cho ngân hàng máu, nhưng mà thật sự thì ngân hàng máu họ cũng không có dùng được máu nào cho người khác, là vì đây là bất bình thường. Hoặc là cho họ uống aspirin để cho cái máu của họ, những cái tế bào, cái platelet của họ nó bớt kết dính nhau lại, cho nó bớt cái huyết khối, nó, máu nó bớt đông ở trong huyết quản của họ. Và có thể là họ dùng những cái thuốc gọi là cytoreductive therapy, có nghĩa là sao, cái thuốc đó nó vào, nó tác dụng ở trên cái tủy xương của họ, làm cho cái tủy xương nó bớt sản xuất ra những cái tế bào mới. Mà một cái chất thường dùng gọi là hydroxyurea trong những cái trường hợp này, hoặc là có khi người ta xài những cái chất gọi là interferon alpha. Và có một số trường hợp thì người ta nghĩ tới cái chuyện cắt cái lá lách của người đó đi, cái lá lách đó nó lớn ra mà nó có sinh ra vấn đề. Bây giờ chúng ta nói hồi nãy là sơ phát, thì bây giờ chúng ta nói là trong những số trường hợp mà một cái người đó họ có thể có đa hồng cầu là vì một cái lý do khác gây ra cái tình hình đó, gọi là secondary polycythemia. Thì ví dụ một cái người họ bị bệnh tim, mà cái bệnh tim đó họ làm cho da họ tím, là vì cái máu mà giàu oxy, cái máu đỏ trong bình thường mình nó cứ bị trộn lẫn với lại cái máu nó thiếu oxy từ bên tim phải, gọi là cái máu xanh nó chưa qua phổi thì nó ít oxy. Mà hai thứ máu nó trộn lẫn với nhau, cho nên cái người đó họ môi họ bị tím và cái lượng oxy ở trong các mô được cung cấp cũng ít nữa, thì cái cơ thể họ ráng nó điều chỉnh lại bằng một cái số lượng hồng cầu nhiều hơn, là vì cái hồng cầu nó có cái nhiệm vụ nó chở cái oxy đi, mà để bây giờ cái oxy ở trong máu nó thấp, thành ra nó ráng nó chở nhiều hơn thì nó phải có một cái số lượng hồng huyết cầu nhiều hơn. Ngoài ra ví dụ như những cái người mà ví dụ như lúc họ còn trẻ họ hút thuốc nhiều, thì họ bị cái bệnh viêm phổi màng tính mà nó bị nghẹn những cái đường hô hấp, những cái đường ống khí quản ở cái phế quản ở trong phổi. Từ tiếng Anh người ta hay gọi là chronic obstructive pulmonary disease, là một cái bệnh màng tính về phổi mà nó nghẹn, do nghẽn. Thì họ ở cũng cái tình trạng những cái mô của họ nó thiếu oxy do phổi làm việc nó không có đúng mức, nó không có lấy đủ oxy ở ngoài vào. Thì cơ thể của những cái người đó họ cũng cố gắng bù lại bằng cách tăng cái số hồng cầu lên. Và đứng về phương diện nhi khoa thì một số trẻ sơ sinh nó cũng có thể có một cái lượng hồng cầu quá cao làm cho cái máu lưu thông khó khăn hơn. Là ví dụ như cái đứa bé nó sanh ra da nó đỏ lòm, xung quanh thì môi nó lại tím thì nó có vẻ lừ nhừ, nó không có nhúc nhích nhiều. Thì trong một số trường hợp nặng thì nó có thể nó làm kinh. Thì lý do có thể là do cái người mẹ ví dụ trong lúc có bị tiểu đường, trong lúc có bầu, hoặc là máu hai đứa sinh đôi nhưng cái máu của một đứa này nó truyền qua đứa bên kia quá nhiều, một đứa thì có quá nhiều, trong lúc cái đứa sinh đôi kia song sinh kia thì nó lại bị thiếu máu. Hay là lâu trong lúc cắt rốn, mình để cho rốn lâu, mình muốn giữ máu nhiều cho em bé thì mình cắt cái rốn nó qua để chậm mới cắt chứ không có sinh ra cắt liền, thì có thể là máu nó vô nhiều quá. Và khi mà mình thử máu thì cái hematocrit hồi nãy chúng ta nói là mình ly tâm cái máu để coi nó có bao nhiêu phần tế bào, bao nhiêu phần huyết tương đó, thì nó có thể cao đến mức trên 70%, mà lên trên 70% thì lúc đó người ta có thể truyền nước biển cho em bé để cho nó máu nó loạn ra, và nó cũng thiếu đường nữa thì người ta cũng truyền chất đường vô cho nó. Hoặc là nếu mà nặng hơn nữa thì có thể người ta phải rút ra bớt một số máu của nó, đồng thời trong lúc người ta rút cái số máu đó, người ta bơm cái nước biển vô cho nó bên này, về bên kia thì người ta rút máu để cho máu nó loạn ra. Và thêm một trường hợp nữa là những cái người ở vùng cao độ, ví dụ như 3.000, 4.000 mét ở trên núi mà ở lâu dài thì có thể là họ có cái số lượng hồng cầu cao, là vì họ phải thích ứng với cái mức oxy thấp ở trong cái không khí thở. Chúng ta biết là lên trên núi mà càng cao thì cái không khí nó càng ít, thế nên nếu mà chúng ta ở trên cao thì cái cơ thể chúng ta ráng thích ứng với lại cái hoàn cảnh thiếu oxy ở trong không khí, và nó tăng cái mức độ những cái hồng cầu ở trong máu. Thì cái đó là do một cái phản ứng mà có tính cách sinh lý của cái người ở những cái vùng cao. Và đó là chúng ta nói những cái hồng cầu. Ngoài ra những cái bạch cầu ở trong máu thì nó cũng có thể tăng nữa. Ví dụ như những cái người mà họ bị ung thư bạch cầu máu, leukemia, thì họ có thể có một cái lượng bạch cầu nhiều khi nó lên đến 100, 200, 300 ngàn, thì làm cho cái thể tích tế bào so với cái thể tích của cái máu nó tăng lên nhiều. Ngoài ra một cái loại ung thư ở thận nhiều khi nó thể tiết vào trong máu một cái chất kích thích cái tủy xương, làm cho tủy xương nó sản xuất nhiều hồng cầu hơn là bình thường. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề mà liên hệ tới cái này, là cũng liên hệ tới một cái câu hỏi của vị thính giả hỏi là nếu mà bị máu cô đặc thì có sao không. Thì chúng ta nói đến một cái gọi là, một cách cho nó dạng thiện, gọi là cái hội chứng máu quá đặc. Từ này tôi xin dịch của cái từ tiếng Anh gọi là hyperviscosity syndrome. Thì trong cơ thể của chúng ta phần lớn các tế bào máu nó được sản xuất ở tủy xương, và chúng ta đã nói cái đó rồi. Và cái mức độ sản xuất để thải vô cái dòng máu được giữ ở cái mức nhiều ít theo nhu cầu. Nhắc lại là hồng cầu đem oxy tới các mô, bạch cầu để phòng thủ ra cơ thể, và tiểu cầu hay tiểu bạn là để giúp cho máu nó hàn gắn những cái nơi nó bị rách ở trong cái mạch máu và nó bít lại. Thì ngoài ra trong máu còn có những cái kháng thể là những cái immunoglobulin, nó nổi trong dòng máu và nó gửi tới những cái nơi cần thiết để chống lại những cái xâm nhập, những cái tấn công từ bên ngoài, đó là cái hệ miễn nhiễm. Thì đó là chúng ta thấy có bốn cái thứ ở trong máu. Thì chúng ta có thể ví để cho nó dễ hiểu, giống như là trong một cái con sông đó chúng ta có bốn cái loại tàu. Thì một nó để chuyên chở oxy năng lượng đến các thành phố của cái con sông đó. Ở đây là nó đang để nuôi dưỡng những cái mô. Và một cái loại tàu nó để chở lính đi đánh giặc, ví dụ chất đầy ở trên đó lại đến những con vi trùng, đó là những cái hồng bạch huyết cầu. Và một toán nữa để sửa chữa những cái bờ sông đê điều hư hại, đừng làm không có nước thoát ra ngoài, thì tương tự giống như là những cái platelet nó tới, nó sửa những cái nơi chảy máu. Thì ngoài ra chúng ta tưởng tượng thì có thêm những cái phao nó chở những cái vỏ khí nó thả nổi trên sông để cho cái đám quân đội nó đem theo, thì cái đó tương đương như những cái immunoglobulin, mà những cái kháng thể ở trong dòng máu chúng ta. Thì bây giờ nếu mà trong sông đó nước nó quá ít ở trong dòng con sông, hoặc là về ngược lại cái nước này vẫn như vậy nhưng mà có quá nhiều thuyền bè trên sông quá mức, thì giao thông trên sông nó sẽ bị ùn tắc và tàu nó không có đi di chuyển nhanh được, và những cái nơi thành phố mà nó sẽ thiếu năng lượng dùng, và một cái số cơ sở sẽ bị hư hại. Thì cũng như vậy, bây giờ trở lại cái cơ thể chúng ta, thì nếu mà có quá ít huyết tương hay là quá nhiều tế bào thì tuần hoàn máu nó sẽ bị chậm lại. Và từ tiếng Anh người ta gọi là hypoperfusion. Hypo là ít quá, perfusion là là bơm tới, đem nước tới ít quá. Là vì đường xá nó quá chật chội, thì máu nó sẽ, lúc đó nó tắc nghẽn lại, thì cái máu nó sẽ dễ bị đóng cục. Và ở Việt Nam chúng ta gọi là huyết khối, là thrombosis. Và vì nó đóng cục thì nó lại bít cái đường lưu thông của máu hơn nữa. Và những cái nơi nhận di dưỡng và từ oxy từ máu nó sẽ bị thiệt hại. Ví dụ như ở mắt, nó có thể thiệt hại là mắt mù, là mắt mờ. Hay là đôi khi những cái trường hợp đó, những cái người họ bị stroke là vì những cái mạch máu nuôi dưỡng những cái tế bào ở trên óc nó bị ngăn chặn lại. Do đó cái những cái tế bào đó nó chết bị cái stroke ở trên óc. Thì trường hợp như vậy người ta gọi là một cái hội chứng máu quá đặc, là hyperviscosity syndrome. Hyper là quá nhiều, viscosity có nghĩa là cái độ đậm đặc, cái độ sệt. Thì những cái hội chứng này thường thường nó xảy ra lúc những cái kháng thể mà hồi nãy chúng ta ví von là giống như những cái đồ vỏ khí mà mình chúng ta thả trên thông đó. Nhưng mà lúc những cái globulin đó nó bất bình thường, nó được sản xuất quá nhiều trong một cái số bệnh. Điển hình là một cái bệnh mà thường thường xảy ra người già chừng 60-70 tuổi. Nó bệnh nó gọi là macroglobulinemia, là những cái kháng thể này, cái molecule nó rất bự, nó mà lại là nhiều nữa. Thì nó lại là làm nghẹn cái sự lưu thông của máu ở trong cái dòng máu của mình. Và cái định bệnh là hyperviscosity, là quá đậm đặc này, tăng độ nhân quá cao của máu, thì người ta đo cái độ nhớt ở trong máu của cái người bệnh. Thì độ nhớt là gì? Nói là cách nữa, là độ nhớt là một cái đặc tính của chất lỏng. Và nó được mô tả là cái sức chống trở mà một cái vật lỏng nó gặp phải khi một cái lớp chất lỏng nó chạy trên một lớp khác. Một cái chất lỏng nó muốn chạy thì nó có một cái layer, nó cái lớp này nó chạy trên cái lớp kia. Nhưng mà khi mà cái lớp đó nó bị cái đối kháng nó quá nhiều, trở ngại quá nhiều thì cái máu nó chạy chậm lại. Và khi mà protein, huyết thanh hoặc là các thành phần của tế bào tăng, chúng như chúng ta trả trong những cái tình huống nói trên, thì máu nó trở lên nhớt hơn. Thì người ta đo cái đó, người ta lấy một cái đơn vị là gọi là centipoise. Centipoise thì trong cái máu và bình thường của người ta thì thường thường nó cái độ nhớt nó từ 1.4 cho tới 1.8 hoặc là 1.4 cho 1.8. Và khi mà nó cao hơn 4 thì người ta gọi là hyperviscosity, là quá nhờn, quá nhớt. Và người ta thử máu, lấy một cái mẫu máu thì người ta sẽ đo cái độ nhớt đó. Thứ nhì là vì hồi nãy chúng ta bàn do những cái tế bào nó tăng hay là quá nhiều thì chúng ta cũng, bác sĩ cũng cần phải thử máu để đo cái lượng tế bào hồng cầu, bạch cầu hay tiểu bạn ở trong máu nó nhiều hay là ít, hay là những cái test phức tạp hơn. Và triệu chứng chính của những cái người này là họ bị chảy máu ở các niêm mạc gồm những cái nướu răng ở trong miệng, hay là chảy máu mũi, hay là chảy máu hậu môn, hay là phụ nữ có thể chảy máu ở tử cung. Và triệu chứng thần kinh, họ bị nhức đầu, họ chóng mặt, nhiều khi họ lạng tai, họ nghe không có rõ, họ bị điếc tai, họ lú, họ lờ đờ hay là họ mê man. Và về thị giác thì bác sĩ cũng điển hình, một cái điển hình là họ sẽ có triệu chứng thị giác, họ không có thấy đường rõ. Và bác sĩ khám ở trong retina, ở trong cái võng mạc thì họ sẽ thấy những cái tĩnh mạch, những cái ven ở trong đó nó sưng vù lên, nó từng khúc giống như là cái khúc xốc xích vậy đó. Và những cái nơi chảy máu ở trong đó. Thì về trị liệu của cái hội chứng gọi là máu quá đặc này, thì người ta thường thường ta dùng một cái thủ thuật gọi là plasmapheresis, có nghĩa là người ta lấy máu của những cái người trong cơ thể người đó ra, ta cho vào cái máy và nó lọc cái huyết tương, nó lấy bớt cái chất nó quá nhiều ở trong đó, những cái kháng thể mà nó làm cái máu nó quá đậm đặc. Và người ta nên, như chúng ta đã nói, những cái có nhiều hồng cầu quá thì người ta trích huyết và sau đó... đương nhiên là ví dụ như cái người đó họ cái bệnh gì gây ra những cái đó, thứ phát thì mình phải trị bằng xạ trị hay là hóa trị để mà giải quyết cái vấn đề gây ra cái tình trạng đó. Thì như tôi đã nói từ lúc đầu, đây là một cái câu hỏi khó và tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến đây. Và cái vấn đề định bệnh cũng rất phức tạp và cần những cái kiến thức căn bản về một cái số cách mà cái cơ thể chúng ta làm việc, cho nên chúng ta nói hơi dài dòng trong những cái điểm ở trên. Và những cái nhận xét trên hoàn toàn có tính cách thông tin và mục đích chính là để chúng ta cùng học hỏi về một khía cạnh thú vị của y khoa nhưng mà cũng rất là khó giải quyết. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. www.voaphuc.com.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài VOA trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng.
Chào mừng các bạn đến với chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay, Hoàng Long sẽ nói về Present Perfect Tense, tức là thì hiện tại hoàn thành. Như các bạn đã biết, để mô tả một hành động hay một sự kiện trong tiếng Anh, chúng ta cần phải chia động từ theo một thì nhất định để cho biết hành động hay sự kiện đó diễn ra vào thời điểm nào, trong quá khứ, trong hiện tại hay trong tương lai, có phải đang diễn tiến hay không. Vậy, thì hiện tại hoàn thành được sử dụng trong tình huống nào? Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng khi chúng ta mô tả một hành động hay một sự kiện xảy ra hoặc bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo một cách nào đó. Nói cách khác, chúng ta không dùng thì hiện tại hoàn thành nếu chúng ta không nghĩ tới hiện tại. Để chia một động từ theo thì hiện tại hoàn thành, chúng ta sử dụng hai trợ động từ have, H-A-V-E, và has, H-A-S, tùy theo chủ ngữ, và kết hợp với quá khứ phân từ, past participle, của động từ đó. Các bạn có thể tra quá khứ phân từ của bất kỳ động từ nào với một cuốn từ điển có uy tín. Quá khứ phân từ của động từ be là been, của động từ go là gone, vân vân. Ví dụ, I have been, she has been, we have gone. Thì hiện tại hoàn thành là một điểm ngữ pháp tương đối khó trong tiếng Anh, đặc biệt là đối với những người học mà tiếng mẹ đẻ không có hệ thống các loại thì. Nhưng các bạn đừng lo, Hoàng Long sẽ giúp các bạn hiểu tường tận và cặn kẽ hơn cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Trước khi đi vào phần dẫn giải chi tiết, Hoàng Long xin bật mí hai điều về bản thân. Thứ nhất, Hoàng Long đã quen biết chị Alicia 5 năm nay. Và thứ hai, Hoàng Long chưa bao giờ chơi đàn violon. Sở dĩ Hoàng Long nêu ra hai điều này là bởi vì Hoàng Long muốn minh họa hai loại tình huống đặc trưng mà nếu diễn đạt bằng tiếng Anh, chúng sẽ được mô tả bằng thì hiện tại hoàn thành. Nếu nói hai câu trên bằng tiếng Anh, Hoàng Long sẽ nói là I have known Alicia for 5 years. Và I have never played a violin. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại dùng thì hiện tại hoàn thành cho hai câu này mà không phải là thì hiện tại đơn hay thì quá khứ đơn? Tại sao Hoàng Long không nói I know Alicia for 5 years hay là I never played a violin? Đó là bởi vì, như Hoàng Long vừa giải thích ở trên, thì hiện tại hoàn thành được sử dụng khi chúng ta mô tả một hành động hay một sự kiện xảy ra hoặc bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại. Trong câu đầu tiên, khi Hoàng Long nói I have known Alicia for 5 years, tức là Hoàng Long cho biết lần đầu tiên Hoàng Long gặp Alicia là từ 5 năm trước, tức là vào năm 2012. Từ thời điểm đó cho tới hiện tại, chị Alicia vẫn là đồng nghiệp của Hoàng Long. Hành động know, quen biết, bắt đầu từ trong quá khứ và kéo dài cho tới hiện tại. Chính vì thế, Hoàng Long dùng thì hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh sự liên tục của hành động này. Các bạn có nhớ lúc đầu Hoàng Long nhắc gì không? Chúng ta không dùng thì hiện tại hoàn thành nếu chúng ta không nghĩ tới hiện tại. Bây giờ, Hoàng Long đổi cách diễn đạt thời gian trong câu trên một chút xíu. Thay vì dùng giới từ for để chỉ độ dài thời gian như trong for 5 years, suốt 5 năm qua, Hoàng Long dùng giới từ since, S-I-N-C-E, để chỉ mốc thời gian cụ thể như trong since 2012, từ năm 2012. Thì câu trên vẫn sử dụng thì hiện tại hoàn thành. I have known Alicia since 2012. Với logic tương tự, chúng ta phân tích câu thứ hai. Khi Hoàng Long nói I have never played a violin. Tức là Hoàng Long cho biết hành động chơi đàn violon chưa bao giờ xảy ra từ trước tới nay. Hành động play chưa từng xảy ra vào bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, và tới bây giờ cũng vậy. Hoàng Long dùng thì hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh sự liên tục của hành động chưa từng xảy ra này. Ngược lại, nếu một hành động xảy ra vài lần tính tới thời điểm hiện tại, thì chúng ta cũng sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Ví dụ,
I have read that book twice.
Tôi đã đọc cuốn sách đó hai lần rồi.
We have had three meetings this week.
Tuần này chúng tôi có ba cuộc họp rồi. Ngoài việc diễn tả sự liên tục hay sự lặp lại như đã nói ở trên, thì hiện tại hoàn thành, đúng như tên của nó, cũng được dùng để diễn tả ý niệm về sự hoàn thành, sự thành tựu. Vì thế, nó thường được dùng để báo tin về một sự kiện vừa mới xảy ra. Ví dụ,
I have broken my arm.
Tôi vừa bị gãy tay.
She has won a prize in literature.
Bà ấy đã thắng một giải thưởng văn học.
The rocket has landed on the moon.
Phi thuyền đã đáp xuống mặt trăng. Có một mẹo nhỏ để giúp các bạn nhớ khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Khi bắt gặp những từ chỉ thời gian như for, since, never, như Hoàng Long vừa đề cập ở trên, thì chúng ta thường sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Một số từ đáng nhớ khác bao gồm ever, before, yet, recently, lately, already. Ví dụ,
have you ever seen a whale?
Bạn có bao giờ nhìn thấy cá voi chưa?
She has met Bill Clinton before.
Trước đây, bà ta đã gặp Bill Clinton.
Has Andy arrived yet?
Andy đã tới chưa?
I have received a package recently.
Gần đây, tôi nhận được một gói đồ. Trợ động từ have, has có thể được rút gọn thành dấu lược V-E hoặc dấu lược S. Trong văn nói, nó được phát âm thành V và Z. Ví dụ,
I've done all my homework.
Tôi đã làm hết bài tập về nhà.
He's arrived at the train station.
Anh ấy đã tới ga tàu. Như vậy, hôm nay chúng ta đã tìm hiểu thế nào là thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để mô tả một hành động xảy ra hoặc bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo cách nào đó. Đó có thể là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại cho tới hiện tại, hay một hành động vừa mới hoàn thành, thành tựu. Hoàng Long rất vui được trò chuyện với các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ sau.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đã thực hiện hơn 30 cuộc không kích tại Yemen trong những ngày gần đây, chống lại các phần tử khủng bố Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Đại tá Jeff Davis, phát ngôn viên của Hải quân Hoa Kỳ, nói tổ chức khủng bố nguy hiểm này vẫn còn ý định tấn công vào các nước phương Tây. Đại tá Davis nói thêm, những cuộc không kích chống khủng bố được thực hiện kết hợp với chính phủ Yemen. Các lực lượng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nhắm vào các phần tử hiếu chiến và những cơ sở của Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập để bẻ gãy những âm mưu của tổ chức khủng bố này và bảo vệ sinh mạng của người Mỹ. Mục đích của các cuộc không kích là tiếp tục tăng sức ép lên các phần tử khủng bố và không để cho các phần tử này được tự do tiếp cận di chuyển trong những vùng an toàn của họ. Phát ngôn viên Davis nói, các phần tử này lợi dụng những vùng đất không có chính phủ tại Yemen để âm mưu, chỉ đạo và khích động những cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ. Đại tá Davis nói thêm là những hoạt động mới đây nhằm vào các phần tử hiếu chiến, vào trang thiết bị và hạ tầng cơ sở tại các khu vực hành chánh Abyan, Al-Baida và Sabwa sẽ làm giảm bớt khả năng của tổ chức khủng bố phối hợp những cuộc tấn công khủng bố bên ngoài Yemen và giới hạn khả năng của tổ chức này sử dụng lãnh thổ chiếm được của chính phủ hợp pháp Yemen như một nơi an toàn để âm mưu khủng bố. Đại tá Davis nói tiếp, Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập vẫn là một chi nhánh hết sức nguy hiểm của Al-Qaeda và đang lợi dụng những xáo trộn trong nước từ cuộc nội chiến và tổ chức Al-Qaeda có bàn tay vấy máu người Mỹ nhiều hơn là nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Ông Davis cho biết, Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập là một tổ chức khủng bố giết người, đã chứng tỏ là rất hiệu quả trong việc nhắm mục tiêu giết người Mỹ. Và họ có ý định cũng như quyết tâm tiếp tục làm như vậy. Một giới chức quốc phòng nói, đây là một tổ chức nguy hiểm tại các địa phương, vùng và xuyên quốc gia, chống lại Hoa Kỳ, phương Tây và đồng minh của chúng ta. Đại tá Davis nói thêm, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Yemen và các đối tác của chúng ta trên bộ để đánh bại Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập và tiêu diệt khả năng hoạt động của tổ chức này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận cựu Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất, bà Park Geun-hye hôm Chủ nhật đã xin lỗi những người ủng hộ bà vì đã không hoàn thành nhiệm vụ của tôi trên cương vị Tổng thống. Bà Park đã rời khỏi dinh Tổng thống, còn gọi là Nhà Xanh, hai ngày sau khi tòa bảo hiến đưa ra quyết định miễn nhiệm bà vì một vụ tai tiếng tham nhũng. Hôm Chủ nhật, bà đã về nhà riêng ở Seoul, nơi hàng trăm người ủng hộ trong những ngày qua đã bày tỏ sự phản đối việc miễn nhiệm bà. Bà Park đã không nói chuyện với các phóng viên, nhưng một người phát ngôn đã đọc một tuyên bố trong đó bà Park tái khẳng định rằng bà vô tội và nói, mặc dù sẽ mất thời gian nhưng tôi tin rằng sự thật sẽ hiện ra. Các lực lượng Iraq do Mỹ hậu thuẫn đang tiến sâu vào phía tây thành phố Mosul hôm Chủ nhật để giành lấy các vị trí vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của các phiến quân nhà nước Hồi giáo. Hôm Chủ nhật, hàng loạt vụ nổ đã được nghe thấy và gây ra những đám khói lớn bay lên trời ở thành phố Mosul. Thiếu tướng tham mưu của Iraq Manman al-Sadi nói với hãng tin Pháp rằng khoảng hơn 1/3 khu vực phía tây của thành phố Mosul đang nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Iraq. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdoğan cho biết hôm Chủ nhật rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả đũa bằng những cách khắc nghiệt nhất và phản ứng lại hành vi không thể chấp nhận sau khi Hà Lan từ chối cho phép một bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ vào nước này và trục xuất một bộ trưởng khác. Ngoài ra, các quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phong tỏa Đại sứ quán Hà Lan tại Ankara và cho biết Đại sứ Hà Lan không được hoan nghênh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hà Lan đã cấm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu hạ cánh vì có sự phản đối ngày càng tăng ở khắp Liên hiệp châu Âu đối với cuộc vận động về trưng cầu dân ý sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdoğan đã lên án hành động này. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn nói bà Betusayan Kaya, một thành viên khác của chính phủ, Bộ trưởng Bộ Gia đình, đã đi từ Đức vào Hà Lan nhưng sau đó đã bị các quan chức Hà Lan hộ tống quay trở lại biên giới với Đức. Nhiều quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu đã phản đối các chuyến thăm của các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi các kiều dân Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý sắp tới để thay đổi hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ do chiến dịch này gây ra những căng thẳng ở trong nước của họ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.